cô hồn trần gian.
Thế thì ma quỷ về kéo bọn nó đi hết à? Tao cúng cho nốt đời tao, đến đời mày thì thôi con ạ. Cô hồn trần gian kia còn chả có gì ăn, lo gì cho cái đám cô hồn âm ti ấy. Tôi kéo vali đến đầu ngõ, đã thấy cổng nhà tôi mở. Đến gần, nghe tiếng mẹ tôi đang rì rầm gì đấy. Còn lại các oan hồn, cô hồn chứng giám. À, ra là bà đang cúng. Ừ nhỉ, mà tháng này là tháng 7, xá tội vong nhân mà. Chờ bà thắp hương xong, tôi mới xuất hiện. Mẹ! Bà giật thoát mình. Gớm! Mày làm mẹ giật cả mình, cứ như cô hồn thế con. Chà bố cô! Cái câu cứ như cô hồn thế con của mẹ tôi ám ảnh tôi. Mà thật, nếu trần sao âm vậy, thì cô hồn trần gian có lẽ cũng đông nhỉ? Cô hồn âm ti. Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Bà nội tôi lúc sống hay nhắc rằng thì, là, mà. Mẹ bé lớn, chị nhớ, mai là rằm tháng 7, nấu cho tôi nồi cháo loãng. Đồ lễ nhớ sắm đủ gạo, muối tiền vàng đấy. Chớ có sót, hồn quở chết. Đoạn có lần, mẹ tôi mãi việc, nấu nồi cháo bị khét, bà vẫn múc lên cho bà nội tôi cúng. Chả hiểu sao trùng hợp năm ấy nhà tôi mất của, mà bà nội tôi sau này cũng biết đến nồi cháo khét ấy, bà trách. Tôi nói chị không tin tôi, cô hồn là nó linh lắm, rồi quay ra cửa xá, lạy hồn tha cho chị ấy. Bà tôi mất rồi, tôi vẫn thấy mẹ tôi cúng đều mỗi khi rằm tháng 7 đến, nhưng lễ không đủ thế. Mẹ tôi bảo tôi, mày chả phải cúng thế con ạ. Mấy đứa em mày lập thân xa xứ, nước ngoài nó có cúng đâu, đốt xác thả sông. Thế thì ma quỷ về kéo bọn nó đi hết à. Tao cúng cho nốt đời tao, đến đời mày thì thôi con ạ. Cô hồn trần gian kia còn chả có gì ăn, lo gì cho cái đám cô hồn âm ti ấy. Cô hồn trần gian. Lúc xưa, ngày nhỏ, chúng tôi hay theo đám bạn trong xóm chạy xuống xóm Đồng Hạ chơi. Dưới ấy có nhà năm anh em thằng Xoài, đen nhẽm, gầy như cái que. Gọi là nhà chứ cái ấy còn kém cái chuồng lợn nhà bà nội tôi. Bọn anh em nhà nó suốt ngày lang thang kiếm ăn trong xóm chợ. Đứa thì xin, đứa thì gánh nước thuê. Ai bảo gì làm nấy, kiếm miếng cơm qua ngày. Nghe kể, mẹ nó mất năm ngoái, cảm thương hàng. Bố nó bỏ đi biệt xứ cả năm nay, chỉ có mấy anh em lây lất thế. Nhưng bọn ấy giỏi lắm, bắt cá rất tài, chơi chuyền, hái quả đều để dành bọn chúng tôi. Thế mà bà tôi thì cấm tiệc. Cái ngữ ấy, rồi lại đầu trộm đuôi cướp, chứ chả chơi con ạ. Nhớ hôm tôi lén bà và mẹ mang cho bọn ấy ít gạo, bà đánh tôi một trận. Cái đám cô hồn cát đảng ấy, cấm giao du. Mấy chục năm tôi lên thành phố học, mỗi lần về cũng hay hỏi thăm năm anh em nhà ấy mà chả ai hay tin tức gì. Thỉnh thoảng tôi hay thẫn thờ tự hỏi, không biết mấy anh em nhà thằng Xoài ra sao nhỉ? Cái đám cô hồn trần gian mà tôi biết ấy giờ ở đâu nhỉ? Có được tiếp nhận ở đâu không nhỉ? Chợt liên tưởng đến mấy câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Lúc này, trong những chuyến thiện nguyện của anh em chúng tôi, hầu như những nơi chúng tôi đến, những người chúng tôi gặp đều vô gia cư, không người thân, bị bỏ rơi hay bị chối từ. Đó là những trại mồ côi, trại tế bần, viện dưỡng lão, trại phong hay nhà thương điên. Phải chăng, nói như bà tôi, cô hồn là những hồn người không được lên thiên đường, không bị đày địa ngục, hồn bay vất vưởng vô định, vì không nơi tiếp nhận, thì những người sống trong các trại này cũng là cô hồn chăng? Lan man. Hôm nọ, hàng huyên đám bạn cũ, chúng tôi cùng tranh luận về chữ cô hồn. Đứa thì bảo, đó là những người tâm hồn cô đơn, quạnh quẻ. Đứa lại bảo, tâm hồn không được chia sẻ yêu thương, oan ức. Đứa lại cho rằng đó là đám du thủ du thực, vô gia cư, cướp của, giết người. Có đứa lại đặt câu hỏi, Theo những đứa cô đơn ngay chính trong ngôi nhà giàu có, đầy đủ tiện nghi của mình, thì có được gọi là cô hồn không bọn mày? Câu hỏi ấy làm tôi cũng giật mình, như lần giật mình trước với mẹ tôi. Thôi thì đã lan man thì làm gì có kết thúc. Cuộc đời vẫn cứ thế qua, thời gian vẫn cứ thế trôi. Tháng 7 hàng năm, nhà nhà vẫn cúng cô hồn, người người vẫn đi chùa cầu siêu cầu an. Chỉ có những cô hồn trần gian là vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống, tìm một giải pháp được cúng cô hồn, như những cô hồn âm ti mà khó quá. Thế mới hay, không phải trần sao âm vậy nhỉ? Người ở, người về. Ông bà ta vẫn có câu, sống ở thác về. Chẳng phải trài dư tủ hậu gì mà kể chuyện tăng tốc, nhưng rồi nhặt nhạnh được mấy câu chuyện của người ở, người về mà lòng băn khoăn. Đi suốt chiều dài văn hóa từ Bắc vào Nam để biết, nghĩa tử là nghĩa tận, thì cũng có dăm bảy đường. Người về, đám tang ngoài Bắc. Những hình ảnh đám tang của bà ngoại tôi lâu lâu vẫn cứ như tái hiện trong đầu tôi. Đó là một đám tang mà bác tôi hay bảo, tổ chức đám tang lớn cho bà mày mát ruột. Bà tôi mất đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Hôm ấy, cả nhà tôi nháo nhào. Bố tôi thuê một chuyến xe 25 chỗ cho tất cả bà con từ Hà Nội về Bắc Ninh. Đoạn đánh điện khẩn cho các bác tôi, anh họ, cậu dì ở mãi tận Nam Phi, Nga, Ba Lan về gấp. Lúc chúng tôi về đến làng, xác bà ngoại tôi đang được tắm rượu. Cổ quan tài to, chất đầy trà. Bố bảo để giữ xác cho tươi, chờ các bác về. Và rồi sau khi các bác tôi thu xếp được ngày giờ về, kết hợp với việc xem được ngày giờ tốt để chôn, xác bà ngoại tôi được giữ đến hơn 10 ngày. Đoàn thầy chùa, cả hơn chục người được mời đến đọc kinh. Ngày ấy chưa có máy đọc như bây giờ. Suốt những ngày ấy, bọn trẻ con như chúng tôi mừng vì được nghỉ học. Ở quê thì ngày nào cũng được đi ra ruộng tát cá, chiều lại đeo theo đám trẻ con ở quê thả diều, chơi cúc, chơi thuyền. Còn người lớn thì khóc, xong lại, xong cúng, xong lại khóc, càng trống suốt cả tuần, cho đến khi các bác về. Ngày đi chôn, ông trẻ ở quê thuê một đội khóc mướn, khóc từ lúc di quan đến khi bà tôi được chôn xuống. Một đoàn bộ hành trắng xóa gần cả 100 người đi bộ trên triền sông để đến nghĩa trang cuối làng, ngót cả dăm cây số. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than, tiếng nói chuyện như xé tan cái tĩnh mịch của làng quê lúc 5 giờ sáng hôm ấy. Rồi khi những xẻng đất bắt đầu lấp xuống tiếng khóc la, rên xiết như một bản đồng ca vang lên. Tôi nắm chặt tay bố khóc òa vì sợ. Bố tôi vội bế tôi lên dỗ, con đừng khóc, để bà ngoại đi cho thanh thản. Bà tôi đã là người thiên cổ được 30 năm rồi, mà mỗi khi có dịp về quê ăn dỗ, tôi vẫn nghe cậu tôi trách. Đám tang hôm ấy vẫn thiếu đội kèn tây, sơ suất quá. Tôi chợt nghĩ, không biết lúc sống bà tôi có bao giờ đi xem đội kèn tây diễn không nhỉ? Người chết kể cũng sướng, vì cái gì con cháu cũng muốn làm cho, không biết họ có thích không nhỉ? Đám tang trong Nam. Hơn chục năm vào miền Nam lập nghiệp, tôi cũng từng chứng kiến nhiều đám tang ở đây. Không kể đâu xa, tuần trước, sát nhà tôi có cụ ông 70 tuổi mất. Gia đình tôi được một phen đảo lộn sinh hoạt. Mẹ tôi bảo, người miền Nam lạ nhỉ? Cha mất mà toàn hát nhạc vui, thuê BD về hát, ca cải lương sáng tối, rồi ảo thuật, rồi đánh bài, mà chả thấy ai khóc. Hôm đi phúng điếu, mẹ tôi đi đại diện xong về kể. Người trong này họ bảo, đám ma là phải vui, vì như thế người chết mới ra đi thanh thản, mau siêu thoát. Thôi thì đất theo quê, lề theo thói, chả ai lại trách đám cưới, cười đám ma. Những năm tháng bôn ba lại cũng được chứng kiến và tham gia đám tang của một số người theo đạo Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Đám tang của họ khá đơn giản, không kèn trống, không hương đèn, chỉ có hoa và một số nơi không nhận phúng điếu. Trước khi đem chôn, họ Họ được mang đến nhà thờ để làm lễ. Các cha, các đoàn và các giáo dân đọc kinh. Mọi người ăn mặc đồ đen và khóc rất âm thầm. Tôi lại trộm nghĩ, thế cũng xong một kiếp người, cũng xong một đám ma, có tổ chức to nhỏ cũng vài ngày, rồi cũng lại việc ai người ấy làm. Ai chết cứ chết, ai sống vẫn phải mưu sinh. Bôn ba mà đôi khi lại còn phải kiếm tiền trả nợ cho cái đám tang vừa rồi. Thôi thì cứ làm cho bằng anh, bằng em với người ta, đời có một lần. Người ở, người chết thì đã xong bề người chết. Người còn sống, ở lại trăm đường tơ rối, vạn đường lo toan, khổ chứ chả ít gì. Nên bố tôi lúc trước khi mất, có viết cho mẹ tôi một lá thư. Trong thư có đoạn viết, chết là an nghỉ, thì có gì phải buồn hả em? Cuộc đời như một chuyến tàu, anh dừng ở ga này, em lại dừng ở ga tới. Kẻ ở người đi sao cho khỏi bệnh rịnh. Em tiễn anh đi rồi, mai không biết ai sẽ tiễn em. Thành ra, người đi trước lại được. Sống trên đời cả triệu người, gặp gỡ được là đã có duyên, xa nhau là cạn duyên, mà có cùng nhau còn phải tùy duyên. Rồi ra khi sống cùng nhau, cảm ơn em đã hết lòng. Để mai kia không biết khi nào cạn duyên, thì cũng không có gì là tiếc nuối. Giọt nước mắt khóc nhau, hay nụ cười cùng nhau hãy khóc, cười khi còn có nhau. Chứ chết rồi em khóc thế, anh khó đi. Mà anh về nơi mới, biết đâu lại thanh thản nhẹ lòng. Em ở lại dương trần, còn phải lo mọi chuyện ngược xuôi, mưu sinh, lễ nghĩa trăm bề. Nếu ra, anh có mất thì đám tang cố gắng tổ chức gọn gàng, tránh bày bà ra khổ người sống chứ người chết thì nào có biết gì. Em nhé, đừng nhận phúng điếu làm gì vì tội con và em lại phải trả nợ miệng. Hãy hỏa táng anh, cốt rải xuống sông. Nói vui, bố tôi không nghĩ đến bảo vệ môi trường. Đừng lập bàn thờ cúng bái làm gì. Lúc sống, anh ăn đủ thứ toàn sơn hào hải vị mà em cứ cúng như âm sao dương vậy. Thì có mà mạc à. Kha kha. Rồi lại thêm hình nhân mấy cô chân dài làm khổ em thì chết. Để tấm hình anh trong nhà, để em nhìn mà trách anh mỗi ngày là được. Đừng bắt con cái dỗ chạp làm gì. Xa xôi tội con. Anh ở dưới này lại vui vầy bạn bè, đi nhậu suốt ngày, chả nhớ ngày chết đâu. Anh chỉ thương em một mình. Nếu có ai kết hợp mà hai mình cho vui vầy thì đừng ngại em nhé. Bọn mình chả từng bảo, cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ là gì. Anh biết, làm người ở lại có bao giờ vui, nên cố gắng nhé. Nếu có duyên kiếp sau lại gặp, anh sẽ lại vẫn tìm em, yêu em và làm khổ em. Những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má. Trách trời sao gây cảnh người ở người về, đau lòng kẻ ở người đi. Bạn đã từng hãnh diện, tôi là người Việt Nam chưa? Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lúng túng, khác với sự tự tin hằng ngày. Mọi người rất tế nhị, họ nói chuyện Việt Nam và quan tâm lắm đến vấn đề sẽ đến Việt Nam một ngày gần đây. Chuyến tàu điện đưa tôi đến sân ga Shinjuku, một trong những ga tàu điện ngầm lớn nhất và có lưu lượng khách đông nhất Tokyo. Cầm mảnh giấy chỉ đường trên tay mà tôi vẫn như lạc giữa rừng người và rừng chữ nhật. Nếu ai đã từng đến cái xứ sở hoa anh đào này mới hiểu hết nỗi khổ của người mù chữ. Ở Nhật, mọi thứ đều viết bằng tiếng Nhật. Chỉ có vài ga chính lớn ở Tokyo có kèm tiếng Anh, rất nhỏ. Còn lại thì tất cả đều là bản ngữ. Người Nhật nói được tiếng Anh cũng không nhiều. Thật sự khó khăn. Em tôi đón tôi ở cửa ga, rồi hai chị em cùng hòa vào dòng người xuôi ngược. Đi hai. Dương đưa hai đến tòa nhà Dương làm, rồi ăn trưa với mấy bạn đồng nghiệp của Dương. Tôi thật sự hồi hộp. Chúng tôi băng qua hai ngã tư của đại lộ. Dương bảo đây là khu trung tâm tài chính lớn nhất Tokyo, Marunouchi. Người như mắc cưỡi. Đến trước cửa một tòa nhà vĩ đại cao cả trên. Nó dừng lại nói, Dương làm ở đây. Tôi há hốc mồm, ở đây sao? Đúng, đây là tòa nhà cao nhất khu này, tổng hành dinh của rất nhiều công ty, tổng công ty lớn của Nhật. Tôi thảng thốt, vậy à? Tự nhiên, tôi có cảm giác như có luồng điện chạy trong mình, máu dồn lên mặt. Cảm giác xúc động, hãnh diện và tự hào về em mình biết bao. Má tôi lúc đó chắc đỏ, cái đỏ của trời nắng. Về đoạn đường đi bộ chắc không bằng cái đỏ của sự xúc động là em tôi đã trưởng thành. Trưởng thành tại nơi này, Tokyo, một thủ đô văn minh nhất nhì thế giới. Tự nhiên tôi bỗng cảm thấy như mình được truyền ít nhiều sự tự tin và tự hào. Tôi là người Việt Nam, Watashi Kapituna Muzin Desu. Buổi trưa đó, hai chị em tôi ngồi giữa 6 người đồng nghiệp của Dương trong một tiệm ăn. Họ đến từ nhiều nước, Mỹ, Anh, Nhật và Việt Nam. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình lúng túng, khác với sự tự tin hằng ngày. Mọi người rất tế nhị, họ nói chuyện Việt Nam và quan tâm lắm đến vấn đề sẽ đến Việt Nam một ngày gần đây. Họ thân thiện trao đổi khi tiếng Anh, lúc tiếng Nhật, ai cũng lưu loát, tự tin và đầy hiểu biết. Lúc ra về, có một cô người Nhật là nhân viên của Dương tặng tôi món quà Nhật, đoạn nói bằng tiếng Nhật. Tôi rất thích em của chị, đó là một người sếp giỏi và chu đáo. Tôi thích người Việt Nam và mong đến đó một lần. Tôi lại cảm nhận mặt mình đỏ bừng. Tôi đứng dậy nhận quà và cảm ơn cô. Chúng tôi cùng chụp hình kỷ niệm. Ngày tôi rời Nhật Bản, cảm giác lâng lâng dâng trào khó tả, khác hẳn với cái cảm giác tự ti của ngày nhập cảnh. Chẳng là hôm tôi đi, báo chí đang rất ồn ào về vụ tiếp viên hàng không Việt Nam vận chuyển hàng ăn cắp. Cầm quyển hộ chiếu màu xanh trên tay, tôi lấm lét nhìn quanh xem có ai giống mình là Petuna Muzin không, để có cái nhìn thông cảm. Những nhân viên hải quan ở sân bay Narita đều rất thân thiện, mà sao tôi vẫn thấy ánh mắt họ đầy soát xét. Rồi những ngày ở Nhật, bạn bè gửi cho tôi xem đoạn phim chiếu trên NHK về thủ đoạn ăn cắp của người Việt tại Nhật. Thật đau lòng và xấu hổ quá. Nhưng bây giờ mọi thứ như đảo ngược. Ngày về, lúc làm thủ tục xuất cảnh, tôi đã rất vui nói với nhân viên hải quan nơi đây một câu tiếng Nhật. Tôi là người Việt Nam, đất nước tôi tươi đẹp và hiếu khách, mời ông đến tham quan nhé. Lúc ngồi trên máy bay, tôi thao thức không ngủ, mở máy và viết ngay bài viết này. Viết ngay, phải viết ngay khi cảm xúc còn dâng trào. Tôi chỉ muốn cảm ơn em tôi, cảm ơn sâu sắc những người Việt ở nước ngoài đang ngày từng ngày làm rạng danh dân tộc Việt. Hỡi những người con nước Việt, hãy chung tay xây dựng hình ảnh của một đất nước Việt Nam văn minh. Có một lần ra ngoài, mới thấy cái gọi là chất dân tộc trong máu mình trỗi dậy. Khi xếp hàng làm thủ tục hải quan ở các sân bay quốc tế, nhìn quanh ta, biết bao nhiêu người là bấy nhiêu dân tộc. Chắc hẳn ai cũng tự hào về đất nước, dân tộc nơi họ xuất thân. Chỉ cần nhìn vào mỗi người hay mỗi quyển hộ chiếu, có thể dễ dàng nhận ra ngay bạn đến từ nước nào. Vậy bạn có buồn không khi những người mang hộ chiếu Việt Nam bị tách đứng riêng một hàng với sự kiểm tra đặc biệt hơn? Đây đó vẫn có những con sâu làm ảnh hưởng đến toàn bộ dân tộc. Nỗi nhục cá nhân có thể không ai biết, nhưng nỗi nhục quốc gia thì nào có chừa một ai đến từ quốc gia đó. Buồn quá. Nhưng đây đó trên thế giới rộng lớn này, chúng ta có biết những người con Việt vẫn đau đáu tình yêu đất nước, sống ở xứ người mà lòng vẫn hướng về quê hương. Họ xây dựng mỗi ngày hình ảnh Việt Nam, đem văn minh, kiến thức về xây dựng đất nước. Họ tự hào ngồi trên nhiều diễn đàn quốc tế, tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học lớn trên thế giới. Hay đơn thuần, chỉ là những người mở nhà hàng Việt ở nước ngoài để quảng cáo ẩm thực Việt. Tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực đều rất cố gắng cho một hình ảnh dân tộc Việt Nam văn minh và tiến bộ. Đến đây là người viết, cũng là người đã từng có cảm giác ngại ngùng khi cầm quyển hộ chiếu Việt bước vào nước Nhật. Và cũng là người có cảm giác vui sướng và hãnh diện thốt lên "Tôi là người Việt Nam" khi chứng kiến bạn bè năm châu khen ngợi và yêu quý những người xuất thân từ nước Việt. Tôi muốn truyền cái cảm giác tự hào ấy cho các bạn. Chúng ta hãy ngay và luôn giáo dục, xây dựng nhân cách dân ta bằng các tấm gương điển hình cho cái gọi là tự hào dân tộc. Xin hãy viết, hãy dạy, hãy bắt đầu nói cho các thế hệ sau về việc giáo dục tư cách dân tộc để chúng ta có những lớp người nghĩ cho cộng đồng nhiều hơn, nghĩ cho dân tộc và đất nước nhiều hơn. Những bài báo đề cao sức mạnh của sự khuyến khích cách nghĩ, cách làm để giáo dục, xây dựng nhân cách con người ở đất nước ta có vẫn hay hơn những bài báo chỉ toàn là chỉ trích, chê bai, phán xét, đầy đố kỵ và thiếu hiểu biết của những con ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay, 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước, những tự hào cũng như những đau thương của dân tộc Việt đã là quá khứ. Chúng ta không thể mãi ngủ quên trên chiến thắng, cũng không cứ mãi bươi móc quá khứ nữa. Hãy thay đổi bằng cách bắt tay ngay vào việc xây dựng tương lai từ hiện tại. Vẫn thấy đâu đó trên báo chí, những bài viết mang tính xây dựng chưa nhiều, lại ít câu khách, mà những bài châm biếm chỉ trích lại cứ đắt như tôm tươi. Vẫn thấy đâu đó các bài phân tích thâm sâu về lỗi phải của ngành này, ngành kia, cơ quan này, cán bộ nọ, mà thiếu hẳn những bài đưa ra các phương pháp, các cách giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, xã hội hóa cao, các nhân tố điển hình về mọi lĩnh vực đáng khen ngợi, để các thế hệ trẻ noi theo. Phàm, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, môi trường là do chính chúng ta tạo nên, thì hay chọn cái lạc quan, cái tiến bộ, cái hay và văn minh để giáo dục và khuyến khích mọi người. Có chê dân ta nghèo, nước ta lạc hậu, chậm tiến cũng chả thay đổi được gì, càng không thể chối bỏ nguồn cội. Và ai cũng biết, cuộc đời không dài, vậy có nên chăng, từng người hãy vì cộng đồng, vì dân tộc, hãy góp người một tay xây dựng cái gì cho đời, cho dân tộc sau khi về với đất. Ngày từng ngày, tích tiểu thành đại, chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi, sẽ có một Việt Nam văn minh và tiến bộ. Và xin hãy bắt đầu ngay lúc này, để chúng ta có những thế hệ tiếp theo giỏi, yêu nước và tự hào. Tôi là người Việt Nam.
Sai lầm của tạo hóa hay biến thái của con người? Khi cầm bút viết bài này, tôi cũng nghĩ mình hơi quá sức. Vì liệu một người ngoại đạo thì hiểu gì về người thuộc thế giới đồng tính ấy mà viết? Và tôi đã thâm nhập. Câu chuyện thật. Anh là người đồng tính nguyên phát. Tôi gặp anh vào một ngày trời Sài Gòn bão. Anh gầy và hốc hác hơn mọi khi. Anh ngồi lặng lẽ như mọi khi ở cái góc ấy, quán cà phê ấy, nhiều năm nay. Với tôi, cứ như bao cặp tình nhân bình thường khác nơi này, chỉ có điều duy nhất, chúng tôi không phải là tình nhân của nhau. Anh bắt đầu. Nó bỏ anh rồi. Không lý do, không một dòng chia tay nhắn nhủ. Cứ nghĩ như bao nhiêu lần khác, nó đi ít bữa lại về. Nhưng lần này thì đã 6 tháng rồi không tin tức gì. Nó của anh là một thằng, vốn là bạn học của chúng tôi. Chúng tôi từng là một bộ ba thân thiết từ hồi cấp 3. Anh ấy học trên bọn tôi 2 lớp, nhưng anh bảo, anh thích chơi với bọn em hơn. Mọi người ai cũng nghĩ mà ngay cả tôi cũng từng ngộ nhận, anh thích tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu, anh với nó là một cặp. Thời ấy tôi cũng đã mất nhiều năm mới vượt qua được cái cảm giác ghê ghê ấy. Nhưng hôm nay, trước mặt tôi, một người đàn ông đậm chất đàn ông đã khóc và nói. Từ khi vậy thì, anh đã biết mình khác với những thằng bạn khác. Anh không có cảm giác với con gái. Nhưng thấy một thằng đàn ông xinh trai đi qua là anh rạo rực khắp người. Vậy sao anh vẫn lấy vợ? Tôi hỏi. Em biết rồi. Anh là thằng mồ côi cha, mà thời ấy, ở một vùng quê nghèo và lạc hậu như quê mình, thì ai mà chấp nhận một thằng ái nam ái nữ như thế? Anh phải lấy vợ, đẻ con, nhưng nào có cảm giác gì? Anh có lỗi với vợ anh lắm. Cô ấy cũng cạn nước mắt rồi, nhưng đã bao lần anh thú tội và xin ly dị mà cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo cô ấy chấp nhận cuộc sống thế này, chỉ mong anh về nhà mỗi ngày và đừng bỏ cô ấy. Còn nó, thằng vợ của anh, nó ghen, nó bắt anh bỏ hết nhà cửa vợ con để về bên nó, mà làm sao được. Giằng co suốt bao nhiêu năm, đợt vừa rồi anh làm căng, thế là nó bỏ đi. Chắc anh chết mất, anh thương và nhớ nó quá. Tôi, một phút trấn tĩnh để trở về với thực tại. Lòng tôi cũng rối bời, vì tôi vẫn không tin được những gì đã nghe. Tôi tự trách mình đã đến đây và nghe câu chuyện này. Giá mà tôi không nghe để tôi vẫn bán tín bán nghi, anh là như thế, để tôi không phải nghe anh nói cái câu chân thành đến chết người. Anh là đồng tính nguyên phát.
Lại một câu chuyện thật khác. Em ấy là đồng tính thứ phát. Cậu trai xinh như mộng ngồi trước mặt tôi, đang là bạn gái mới của anh. Nhìn cậu này thì 100% là gây lộ rồi. Cậu ấy trắng trẻo, môi đỏ như son, quần áo lược là, người thơm phức. Gặp anh, cậu đã buông một câu xanh rờn. Sao hôm qua mình không gọi em? Mình đi đâu? Lại say, làm em chờ dài cổ. Anh nhắc khéo, đang có khách. Rồi anh kéo cậu ra một góc đưa một xấp tiền. Đoạn cậu quay lại phía tôi. Em đi trước chị nhé. Hai chân nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát, nét mặt sạng ngời. Đoạn anh quay lại. Anh lôi đâu ra con bé này thế? Tôi tò mò. Anh vò đầu. Nó học năm thứ hai đại học, nhưng có làm bán thời gian cho nhà hàng anh. Anh cặp với nó 2 tháng nay cho đỡ buồn. Tôi lại cố. Nó có giống anh, cũng nguyên phát. Không, nó nhà nghèo, giống anh ngày xưa. Lúc lên thành phố đi học, xinh trai, nhanh nhẹn, bị một thằng đại gia nào dụ. Cần tiền mãi, rồi giờ không quay trở lại được nữa. Nó bảo, ở quê nó cũng có bạn gái. Nhưng sao con gái phức tạp quá, hờn dỗi, ghen tuông, thế là nó bỏ luôn cho lành. Giờ nó làm bốt tôm cho các đại gia. Vừa có tình, có tiền, có sếp, sướng thế tội gì? Tôi nghe như có một luồng điện vừa chạy qua người mình, muốn rùng mình một cái mà sợ anh biết. Nó là thứ phát. Và sẽ còn nhiều câu chuyện thật không hồi kết. Lang thang đi tìm hiểu, từ báo chí sách vở, tôi chợt ngộ ra thế giới của người đồng tính vô cùng phong phú và đa dạng. Đó là một xã hội thu nhỏ của những người vợ mang thân xác đàn ông, người chồng mang thân xác đàn bà. Họ vẫn tiếu tích, anh em, mình vợ vợ, chồng chồng hạnh phúc tràn đầy. Họ vẫn chờ nhau sau tan tầm và chở nhau đi làm đi chơi. Và dường như không một ai, không một thế lực nào hay một sự kỳ thị nào có thể xen vào cái hạnh phúc ấy cả. Những con người trong hội LGBT, lesbian, gay, biosexual và transgender, dù là nguyên phát hay thứ phát, dù là đồng tính nam hay nữ, họ cũng là những con người như chúng ta. Trách sao được cái lỗi của tạo hóa, trách sao được cái lỗi của quy luật tự nhiên, quy luật sinh tồn. Nếu như những người bị tật nguyền do đột biến gen về thể chất con người, thì đột biến gen về sinh lý cũng không thể tránh khỏi. Có thể bài viết này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa cho cả một vấn đề lớn của toàn thế giới bây giờ. Chỉ xin có vài lời thay cho lời kết rằng, không ai sinh ra trên đời lại muốn bị cả xã hội quay lưng chối bỏ mình, dù bất cứ lý do nào, nên việc lệch lạc về giới tính do nguyên nhân nào cũng nên được hiểu và thông cảm. Chấp nhận như một người bình thường. Những đứa trẻ thiếu sự quan tâm của cha hoặc mẹ nên được phía còn lại hướng giáo dục cân bằng, tránh tình trạng thiếu cha dễ trở thành gay, thiếu mẹ dễ trở thành lesbian. Là những người bạn tình, là nam hay nữ, nên tìm hiểu về giới ngược lại, về nhu cầu, sở thích, về sinh lý, tâm lý, tránh tình trạng. Em không biết điểm cực khoái của đàn ông ở đâu, nhưng thằng đấy biết và anh thích làm tình với nó hơn. Lời thú nhận của một chị bạn có chồng là đồng tính nam. Nghĩ cho cùng, tạo hóa chớ trêu hay hoàn cảnh xã hội xô đẩy, những người đồng tính có thể sẽ là con em của bạn, đồng nghiệp của bạn, người thân quanh bạn, thì không lẽ nào không yêu thương mà sự sống chỉ tìm thấy nơi có tình yêu thương.